Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát đi từ thủ đô Washington. Mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự liên quan tới Việt Nam.
Hồ sơ bệnh án và thông tin sức khỏe của lãnh đạo cấp cao của Đảng Cộng sản Việt Nam vừa được đưa vào danh mục bí mật nhà nước trong lúc tin đồn về sức khỏe của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng lại nổi lên khi người kiêm nhiệm hai chức danh cao nhất nước vắng mặt trong lễ kỷ niệm Quốc khánh Việt Nam vừa qua. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hôm 30 tháng 8 ký ban hành quyết định về danh mục bí mật nhà nước lĩnh vực y tế, trong đó quy định mức độ tối mật của các thông tin liên quan đến sức khỏe của những người lãnh đạo cao nhất Việt Nam theo nhiều bản tin trên các trang mạng trong nước. Quyết định 129 QĐ-TTG được Tuổi Trẻ, Vietnamnet và VN Express trích dẫn xếp hồ sơ bệnh án thông tin kết quả khám bệnh, chữa bệnh, kiểm tra sức khỏe của các ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng vào diện tối mật. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 24 tháng 8 năm 2020. Thông tin bảo vệ sức khỏe của lãnh đạo cấp cao của Việt Nam cũng được bảo vệ tối mật trong một bộ luật ban hành cách đây gần 2 năm. Theo quy định của luật bảo vệ bí mật nhà nước được Quốc hội Việt Nam thông qua hôm 15 tháng 11 năm 2018, thông tin bảo vệ sức khỏe lãnh đạo cấp cao của Đảng, nhà nước là phạm vi thuộc bí mật nhà nước. Bình luận về quyết định hôm 30 tháng 8 của Thủ tướng Chính phủ, nhà báo Võ Văn Tạo cho rằng việc xếp sức khỏe lãnh đạo Đảng vào diện bí mật nhà nước khiến Việt Nam không giống ai và bị cộng đồng mạng chỉ trích, trong khi các nước trên thế giới minh bạch về sức khỏe lãnh đạo của họ.
Khi mà báo chí truyền thông Việt Nam mà đưa cái thông tin là ông Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ông ký cái quyết định đưa cái tình trạng sức khỏe của cán bộ cao cấp, thành viên của Ban Bí thư của Bộ Chính trị vào cái dạng thông tin mật tối mật, đây là tôi thấy cộng đồng mạng người ta bình luận để chê bai không ra gì hết, là họ chê là đúng thôi. Rồi cùng cái thời điểm này là Thủ tướng Nhật là sức khỏe cũng bị sa sút, và ông ấy truyền thông của phương Tây là đang dầm dầm hết, còn báo chí Việt Nam cũng đang, và ông ấy xin từ chức là ông nghĩ là không đảm bảo sức khỏe để phục vụ cho cái công việc khổng lồ của một cái Thủ tướng Nhật phải đảm đương thì có gì đâu. Và đặc biệt là sức khỏe của mấy ông nguyên thủ ở các nước tư bản ấy, thì tôi thấy cũng chả có nước nào nó quy định là đưa vào cái dạng mật như là của mấy ông cộng sản như Việt Nam hết. Cho nên là với tư cách là một nhà báo, tôi nhìn cái quyết định này nó làm cho Việt Nam nó thành trở nên dị hợm, nó không giống ai trong nhân loại văn minh hết.
Việc không công khai tình hình sức khỏe của các lãnh đạo nhà nước khiến xuất hiện các tin đồn trong công luận, đặc biệt đối với Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, người lại vừa vắng mặt trong lễ kỷ niệm 75 năm Quốc khánh Việt Nam hôm 28 tháng 8. Theo ghi nhận của các báo mạng trong nước, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc là người chủ trì sự kiện, có sự hiện diện của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, cùng sự tham gia của các đại diện cơ quan ngoại giao quốc tế tại Hà Nội. Ông Trọng, người được Reuters trích các nguồn tin ngoại giao riêng, cho biết là đã phải nhập viện 108 ở Hà Nội hồi tháng 4 năm ngoái vì một căn bệnh khó xác định, đã không có mặt trong buổi lễ và các bản tin trong nước không cho biết lý do vì sao. Sự vắng mặt của ông Trọng được coi là một việc bất thường vì theo thông lệ, Chủ tịch nước là người chủ trì mừng lễ Quốc khánh. Ông Nguyễn Phú Trọng là Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, là nguyên thủ một quốc gia lại tiếp tục vắng mặt trong những dịp quan trọng như thế này là một điều thiếu sót vô cùng lớn, nhà hoạt động Phạm Minh Vũ viết trên trang Facebook cá nhân và bình luận thêm rằng, trong khi đó Việt Nam cần vận động quốc tế ủng hộ lập trường của Việt Nam ở Biển Đông, đồng thời kêu gọi bác bỏ những yêu sách phi pháp của Trung Cộng trên các vùng biển thuộc chủ quyền Việt Nam. Lần gần đây nhất có sự xuất hiện bằng hình ảnh của ông Trọng trên truyền thông là cuộc điện đàm trực tuyến với Tổng Bí thư Lào hôm 13 tháng 8. Kể từ khi ông Trọng được cho là bị đột quỵ trong một chuyến thăm tới Kiên Giang hồi giữa tháng 4 năm 2019, ông hầu như không tham dự các sự kiện quan trọng trong nước. Vì phát biểu bình luận liên quan đến sức khỏe lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước trong bối cảnh các tin đồn về sức khỏe của ông Trọng hồi tháng 5 năm 2019, ông Lê Hữu Thuận, Trưởng ban lý luận Mark Lenin tư tưởng Hồ Chí Minh ở Hà Tĩnh đã bị cách chức vì một đăng tải trên Facebook về sự vắng mặt của Chủ tịch nước tại lễ tang ông Lê Đức Anh. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng chỉ lên tiếng trong một cuộc họp báo ở Hà Nội khi bị đặt câu hỏi về những đồn đoán ông Trọng bị đột quỵ. Theo bà Hằng, do cường độ làm việc cao, thời tiết thay đổi đã ảnh hưởng đến sức khỏe của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng. Theo luật bảo vệ bí mật nhà nước, thông tin sức khỏe lãnh đạo cần được bảo vệ vì sợ có tác động tiêu cực đến tình hình chính trị, kinh tế, xã hội. Nhưng theo nhà báo Võ Văn Tạo, nếu chính phủ minh bạch về thông tin sức khỏe của những lãnh đạo nhà nước, sẽ củng cố niềm tin của người dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ này.
Nhiều người ở Việt Nam đang yêu cầu nhà chức trách tỉnh Lâm Đồng phải kiểm điểm trách nhiệm cũng như đóng cửa hai khu du lịch gần Đà Lạt, xây Vạn Lý Trường Thành thu nhỏ và dựng các tượng bị cho là giống âm binh của Tần Thủy Hoàng. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng họp nóng vào sáng 31 tháng 8 về vấn đề này nhưng chưa đưa ra giải pháp cụ thể. Theo tìm hiểu của VOA, một khu du lịch của tập đoàn Thành Thành Công TTC cách đây gần 20 năm đã xây tiểu Vạn Lý Trường Thành dài 700 mét ở đồi Mộng Mơ, phòng theo công trình phòng thủ kỳ vĩ do triều đại nhà Tần của Trung Quốc cổ bắt đầu xây dựng hơn 2.200 năm trước. Báo Người Lao Động từng cảnh báo về sản phẩm này của TTC vào giữa tháng 8 năm 2011 với bài viết Sốc với Vạn Lý Trường Thành Đà Lạt. Bài viết nêu quan ngại về việc một địa điểm du lịch đông khách tham quan của Việt Nam lại nghiêm túc kính cẩn tôn vinh văn hóa Trung Hoa, trong khi gây tổn thương cho tự hào dân tộc. Sau bài viết, tiểu Vạn Lý Trường Thành vẫn tồn tại từ đó đến nay, nhưng trong vài ngày gần đây, công trình lại trở thành đề tài công kích của cộng đồng mạng. Cùng thời gian, một khu du lịch khác có tên là Quỷ Núi của công ty Liên Minh ở một xã của huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng bị chỉ trích vì ban quản lý chuyển về hàng chục tượng binh lính bị xem là giống âm binh nhà Tần. Ông Phạm Minh Vũ từng là thành viên của Hội Anh Em Dân Chủ và bị bỏ tù vì các hoạt động tranh đấu, viết trên trang cá nhân rằng tiểu Vạn Lý Trường Thành và các tượng trông giống âm binh nhà Tần tạo ra sự liên tưởng ghê tởm đến chế độ tàn bạo dưới sự cai trị của Tần Thủy Hoàng, không đáng được xây dựng trên đất Việt Nam. Bên cạnh đó, ông Vũ lưu ý rằng cần phải cảnh giác với khả năng Trung Quốc lợi dụng những phần trưng bày kể trên để đánh cháo khái niệm, rồi khẳng định là con người và văn hóa Trung Quốc từng tồn tại ở Lâm Đồng, Việt Nam, từ đó tạo cớ để tranh giành đất đai. Cũng cảnh báo tương tự, tiến sĩ toán học Nguyễn Ngọc Chu cho rằng điều này không phải là quan trọng hóa vấn đề vì đã có nhiều ví dụ về việc Trung Quốc đánh lận con đen. Ông Chu dẫn lại những chuyện đã được báo chí đưa tin trước đây, gồm hướng dẫn viên người Trung Quốc thuyết minh cho khách du lịch nước này khi họ đến Đà Nẵng rằng đây là thành phố có liên quan đến Trung Quốc vì có bãi biển tên là China Beach, hay trong đàm phán với Việt Nam, Trung Quốc nói Hoàng Sa là của Trung Quốc vì tìm thấy hài cốt người Trung Quốc ở Hoàng Sa. Cựu tù nhân lương tâm Phạm Minh Vũ, tiến sĩ toán học Nguyễn Ngọc Chu, tiến sĩ Hàn Nôm Nguyễn Xuân Diện, nữ doanh nhân Lê Hoài Anh, họa sĩ Thành Trương, v.v. bày tỏ trên Facebook rằng nhà chức trách Lâm Đồng cần dẹp ngay hai khu du lịch nêu trên. Họ cũng kêu gọi người dân tẩy chay. Các bài viết của những người nổi tiếng trên mạng này nhận được hàng chục nghìn lượt phản ứng, bình luận và chia sẻ từ đông đảo người theo dõi. Trước cơn bão dư luận, ông Ngô Quang Phúc, chủ của công ty Liên Minh, nói với báo Thanh Niên hôm 31 tháng 8 rằng các tượng bị đồn là âm binh nhà Tần thực ra là tượng lính Việt mà ông mua lại từ khu du lịch Đại Nam ở Bình Dương. Những tượng lính Việt xưa này được khu du lịch Đại Nam đúc và sử dụng hơn 10 năm qua và đều là tượng cũ, ông Phúc cho biết thêm. Hiện nay khoảng 60 tượng được tập trung về bãi xe khu du lịch Quỷ Núi để sửa chữa phục chế, ông nói với Thanh Niên. VOA liên lạc qua điện thoại với ông Phúc để tìm hiểu thêm, nhưng ông chỉ nhấc máy rồi không nói gì. VOA cũng liên lạc với bà Nguyễn Thị Nguyên, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Đồng, để hỏi về phương hướng xử lý của Sở. Bà Nguyên chỉ đáp lại ngắn gọn là bà đang chủ trì cuộc họp và không thể trả lời phỏng vấn. Theo báo Lao động, sáng 31 tháng 8, Sở này tổ chức họp nóng về việc khu du lịch của công ty Liên Minh đang vận chuyển về những bức tượng binh lính thời xưa gây xôn xao dư luận. Lao động tường thuật rằng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Đồng đã nắm thông tin và đang phối hợp với các ngành chức năng xác minh xử lý, nhưng không có thêm chi tiết gì khác. Trong số hàng nghìn người bày tỏ phản ứng hoặc đưa ra lời chỉ trích hai khu du lịch ở Lâm Đồng về tiểu Vạn Lý Trường Thành và các tượng bị nghi là âm binh nhà Tần, hiếm hoi có một vài người cho rằng cộng đồng mạng đang nâng cao quan điểm không cần thiết. Luồng quan điểm này cho rằng nếu xây mô hình Vạn Lý Trường Thành là thờ ngoại bang hay bán nước, một số hãng giải trí Nhật, Mỹ v.v. đã bán nước cho Trung Quốc từ lâu rồi vì các hãng đó tái hiện Vạn Lý Trường Thành và các kỳ quan khác của Trung Quốc trong nhiều quần thể công viên ở Nhật, Mỹ v.v.
Nhật kêu gọi công dân Việt Nam không giúp sức cho tội phạm. Cơ quan đại diện ngoại giao của xứ sở Mặt Trời Mọc mới đăng tải thông tin kêu gọi các công dân Việt Nam ở Nhật không giúp sức cho những hành vi phạm tội. Đại sứ quán Nhật hôm 21 tháng 8 cho biết đã dịch sang tiếng Việt nội dung tờ rơi của Tổ chức Quản lý Thực tập Kỹ năng Người nước ngoài để giúp các bạn thực tập sinh không bị vướng vào tội phạm. Theo tổ chức này, thời gian qua có nhiều trường hợp thực tập sinh kỹ năng bị các tổ chức tội phạm do những người đồng hương của họ lập nên, dùng các thông tin trên mạng xã hội và Internet để quảng cáo tuyển người, thông qua bạn bè và người quen để dụ dỗ, hoặc bằng những lời đường mật, gà gẫm môi giới việc làm và rủ rê bỏ trốn, lôi kéo vào nhiều loại hình tội phạm khác nhau. Nhiều hành vi phạm tội đã được cơ quan này nêu ra, trong đó có việc vi phạm luật quản lý xuất nhập cảnh về tư cách lưu trú khi bỏ trốn khỏi nơi thực tập để làm công việc khác, hay vi phạm luật phòng chống rửa tiền, luật phòng chống sử dụng trái phép điện thoại di động khi bán hoặc chuyển nhượng cho người khác điện thoại di động, thẻ rút tiền, sổ gửi tiền ngân hàng, tài khoản ngân hàng trước khi về Việt Nam. Tờ rơi của tổ chức này viết rằng, bên ngoài thì công việc nói trên có vẻ đơn giản với điều kiện hấp dẫn, mang lại khoản thù lao to lớn ngay lập tức. Nhưng thực tế tất cả các hành vi đó đều là tội phạm. Tổ chức tội phạm rủ rê các bạn thực tập sinh bằng những lời lẽ khéo léo, vì thế có trường hợp khi bản thân người bị rủ rê không hề ý thức được hành vi của mình là phạm tội, nên đã thực hiện hành vi đó. Thực tập sinh bị tổ chức tội phạm lợi dụng theo kiểu như vậy bị coi là giúp sức cho hành vi phạm tội và sẽ bị cảnh sát bắt giữ, với vị thế là người phạm tội. Tổ chức quản lý thực tập kỹ năng người nước ngoài của Nhật cảnh báo, nếu rơi vào tình cảnh như vậy thì bạn sẽ không thể thực hiện được mục đích tiếp thu kỹ năng và trở về an toàn trong vòng tay gia đình nơi quê nhà, mà sẽ trở thành đối tượng bị trục xuất trong điều kiện bất lợi. Cảnh báo này được đưa ra ít lâu sau khi Đại sứ quán Nhật Bản tại Hà Nội cho biết rằng Việt Nam giữ vị trí số 1 về người cư trú trái phép và coi đây là một thực tế đáng buồn về người Việt tại xứ sở mặt trời mọc. Cơ quan ngoại giao này cho biết thêm rằng Việt Nam có khoảng 400.000 lao động, xếp thứ hai trong số các nước có nhiều lao động và đóng góp đáng kể cho nền kinh tế Nhật Bản. Tuy nhiên, có một thực tế đáng buồn là Việt Nam đang giữ vị trí số 1 về số người cư trú bất hợp pháp, số thực tập sinh kỹ năng bỏ trốn và số vụ bắt giữ do vi phạm luật hình sự ở Nhật Bản. Đại sứ quán Nhật Bản viết trên trang Facebook hồi tháng 7 kèm theo lời kêu gọi người Việt, nhất là các thực tập sinh, đừng để rơi vào hoàn cảnh khốn cùng. Báo chí Nhật Bản trong những năm qua đã đưa tin về những trường hợp người Việt vi phạm pháp luật. Trang Kokoro từng dẫn lời Đại sứ Nhật ở Việt Nam, Yamada Takio, nói rằng vẫn còn nhiều trường hợp người môi giới bất chính ở cả Nhật Bản và Việt Nam lợi dụng ước mơ hoài bão của các bạn trẻ khiến họ sang Nhật và bị vướng vào các hành vi phạm pháp, và chính phủ hai nước đang hết sức nỗ lực cố gắng để loại trừ những người môi giới bất chính đó. Hồi tháng trước tại Hà Nội, Việt Nam và Nhật Bản trao đổi văn kiện phê chuẩn Hiệp định song phương về chuyển giao người bị kết án phạt tù. Hiệp định giữa Nhật Bản và Việt Nam vốn có hiệu lực ngày 19 tháng 8, quy định các thủ tục để chuyển giao về nước người đang chấp hành án phạt tù ở nước kia nếu đáp ứng một số điều kiện nhất định. Văn bản này cũng được coi là tạo điều kiện thuận lợi cho công dân Nhật Bản và Việt Nam khi bị kết án phạt tù ở nước kia được chuyển giao để tiếp tục chấp hành phần hình phạt còn lại tại đất nước mình mang quốc tịch, nhằm thúc đẩy công tác cải tạo và tái hòa nhập cộng đồng thành công sau khi chấp hành xong hình phạt, đồng thời được kỳ vọng sẽ góp phần phát triển quan hệ hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực hình sự.